Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây Trí Bảo xin sơ lược lại chương trình vào ngày Chủ nhật, tức là ngày 18 tháng 4 năm 2010. 5 giờ đến 5 giờ 30 thích chúc vệ sinh cá nhân. 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 thiền tọa công phu khuya lễ Phật theo nghi lễ Tam Bảo phần 3. 7 giờ đến 7 giờ 45 điểm tâm. 7 giờ 45 đến 8 giờ 45 thượng tọa Thích Nghiêm Tạng sẽ ban bố cho bài pháp Lục Hòa. 9 giờ đến 10 giờ Đại Đức Thích Hạnh Tệ giảng Tứ Ân. 10 giờ đến 10 giờ 30 Trang Hoàng Giới Đàn Thập Thiện. 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 Giới Đàn Thập Thiện và Tăng Huy Ngũ Giới. 11 giờ 45 đến 12 giờ 30 Họ Trai trong chánh niệm lễ tạ do ban đại diện lời khiến tấn của Hòa Thượng Trưởng Đoàn. 1 giờ đến 2 giờ nghỉ trưa. 2 giờ 15 đến 3 giờ 30 thiền trà vấn đáp Phật Pháp. 3 giờ 45 đến 4 giờ 30 thi khảo sát 36 câu hỏi trắc nghiệm giáo lý bậc kim. 6 giờ đến 7 giờ dược thực công bố kết quả thi khảo sát và cảm tạ của ban hành trưởng gia đình Phật tử Trúc Lâm. Xin nhắc lại một lần nữa, chương trình vào ngày Chủ nhật hôm nay, tức là ngày 18 tháng 4 năm 2010, 5 giờ đến 5 giờ 30 thích chúng vệ sinh cá nhân, 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 thiền tọa công phu phia lễ Phật theo nghi lễ Tam Bảo phần 3. 7 giờ đến 7 giờ 45 điểm tâm. 7 giờ 45 đến 8 giờ 45 thượng tọa Thích Nghiêm Tạng sẽ giảng Lục Hòa. 9 giờ đến 10 giờ Đại Đức Thích Hạnh Tuệ giảng Tứ Ân. 10 giờ đến 10 giờ 30 Trang Hoàng Giới Đàn Thập Thiện. 10 giờ 30 đến 11 giờ 30 Giới Đàn Thập Thiện và Tam Huy Ngũ Giới. 11 giờ 45 đến 12 giờ 30 Họ Trai trong chánh niệm lễ tạ do ban đại diện lời khiến tấn Hòa Thượng Trưởng Đoàn. 1 giờ đến 2 giờ nghỉ trưa. 2 giờ 15 đến 3 giờ 30 thiền trà vấn đáp Phật Pháp. 3 giờ 45 đến 4 giờ 30 thi khảo sát 36 câu hỏi trắc nghiệm giáo lý bậc kiên. 6 giờ đến 7 giờ dược thực công bố kết quả thi khảo sát cảm tạ ban hình trưởng gia đình Phật tử Trúc Lâm. Và những thầy đây Trí Bảo cũng xin thông báo tất cả quý thiền hữu nào đã phát tâm phát nguyện hôm nay thọ giới thập thiền thì xin quý vị hoan hỷ phân tập về trước về chánh điện trước 10 giờ để chúng ta chuẩn bị giới đàn. Xin nhắc lại một lần nữa, nếu quý vị có những bà con nào đã ghi danh thọ giới thập thiện mà chưa có mặt ở chùa thì xin quý vị hoan hỷ thông báo cho họ biết để phân tập về chùa đúng giờ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ thượng tọa Thích Nghiêm Tạng sẽ ban bố cho chúng ta một thời pháp. Giờ này chúng tôi xin trân trọng tất cả quý thiền hữu Phật tử có nghĩa mặc áo tràng nghiêm trang và phân tập về chánh điện để chúng ta ổn định chỗ ngồi trước khi cung thỉnh đạt thượng tọa Quan Âm chánh điện. A Di Đà Phật. Một lần nữa, chúng ta chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ thượng tọa Thích Nghiêm Tạng sẽ ban bố cho chúng ta một thời pháp Lục Hòa. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý thiền hữu Phật tử hoan hỷ phân tập về chánh điện để chúng ta ổn định chỗ ngồi trước khi cung thỉnh thượng tọa Quan Âm ban bố pháp tọa. A Di Đà Phật.
Kính thưa quý Phật tử đang nằm trong đạo tràng sáng hôm nay, Trước khi vào buổi pháp hội, kính mời đại chúng chắp tay nghiêm trang hướng về tam bảo đề niệm Phật cầu gia trì.
Nam mô tiêu hóa được cái giáo lý này
Cho nên là cái pháp luật hòa này không phải là các tổ hay là các thầy hay là các huynh trưởng chế ra, mà do Đức Phật thiết ở trong kinh Trung Hạ. Quý vị nên nhớ như vậy. Luật hòa đó thì sáu phương pháp hay là sáu nguyên tắc sống chung hòa. Thứ nhất đó là thân hòa đồng trú. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh, hay là khẩu hòa vô tranh, tranh tánh gì cũng được hết. Tức là khẩu hòa tức là những cái lời nói hòa hợp, không có gây tranh cãi. Thứ ba là ý hòa đồng diệt, ý hòa cùng vui, đồng vui, diệt này là vui. Thứ tư là giới hòa đồng tu. Thứ năm là kiến hòa đồng giải. Và thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Cái đó là xếp theo thứ tự. Cái này là theo cái bản của Hòa Thượng Thiện Hoa ở trong Phật học phổ thông. Trên Internet á, và trên nhiều cái văn bản mà chúng tôi xem qua đó, thì có nhiều quý thầy và nhiều quý trưởng á, tự ý sửa đổi cái điều này. Không nên. Chúng tôi cho rằng là giáo lý căn bản á, nên là theo cái bản của Hòa Thượng Thiện Hoa, là vị viện trưởng Viện Hoa Đạo đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Công đức của Hòa Thượng Thiện Hoa rất lớn trong cái việc chấn hương Phật giáo, và Ngài đã để lại cho chúng ta một cái kho tàng giáo lý rất là giá trị. Và trong đó có cái bộ Phật học phổ thông gồm 12 khóa rất là tuyệt vời. Quý vị nên thỉnh mỗi người một bộ Phật học phổ thông về để trong gia đình, để nghiên cứu, để học hỏi. Và cái bài Luật Hòa này là được trích ở trong khóa thứ hai của Phật học phổ thông quyển 1. Tức là phải xếp theo đúng thứ tự như vậy. Thứ nhất là thân hòa đồng trú, thứ hai là khẩu hòa vô tránh, thứ ba là ý hòa đồng diệt, thứ tư là giới hòa đồng tu, thứ năm kiến hòa đồng giải, và thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Nếu trường hợp quý vị xếp sai cái thứ tự này là sai, xếp lẫn lộn là sai. Thầy đọc qua một chút ở trong kinh Trung Hạ coi cái chuyện gì xảy ra để mà có ra cái pháp tu luật hòa này. Sáu pháp hòa kính đầu tiên được đạo sư nói ra qua tiêu đề luật hòa ở trong kinh Trung Hạ số 22, được Đức Đạo Sư dạy cho Tôn giả A Nan và Sa Di Châu Na nhân hai người đã đến trình lên chỗ thấy chỗ nghe của Sa Di Châu Na về trường hợp thầy trò Ni Kiền Thân Tử. Sau khi ông ta mất đi thì những cảnh tượng đau lòng giữa các đệ tử của ông đã xảy ra. Sự phân hóa phát xuất từ những bản ngã cá nhân được bùng nổ từ sự nhầm lẫn dưới sự bao trùm khép kín của sư phụ họ. Những bản ngã cá thể được bùng vỡ ra từ những ức chế tâm lý đã từng được họ cưu mang, thể hiện qua những hành động chống bán nhau, không ai nghe ai, ai cũng cho mình là nhất, sự ái kính lẫn nhau không còn tôn trọng nữa. Họ tranh đấu, họ kiện tụng, cột trói nhau, thù địch nhau, tranh luận nhau. Ta biết pháp này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết. Ta nói tề chỉnh, ngươi không nói tề chỉnh. Ta nói phù hợp, ngươi không nói phù hợp. Điều đã nói trước, ngươi nói sau. Điều đã nói sau, ngươi lại nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời được. Ta chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi. Cái đó là những cái xung đột ở trong tăng đoàn, mà sau khi một vị sư phụ qua đời thì các đệ tử tranh cãi. Lúc bây giờ Sa Di Châu Na đã qua 3 tháng cư mùa mưa, rửa vá lại y áo rồi mang y cấp bách tới thôn Sa Di đến rừng Thi Diếp Hòa. Sa Di Châu Na đến chỗ Tôn giả A Nan trình thưa điều này và cùng Ngài A Nan đến gặp Đức Phật để mà trình bày lên Đức Phật về cái sự kiện này, và xin Đức Phật dạy sáu pháp luật hòa này cho Sa Di Châu Na và hội chúng của Ngài Ni Kiền Thân Tử. Đó là khắc xuất của pháp tu luật hòa mà được Đức Phật nói ở trong kinh Trung Hạ. Tại vì trong thời kỳ Đức Phật đó thì
ngoài Đức Phật thâu nhận các đệ tử thì các đệ tử của Phật cũng nhận đệ tử cho đi tu tập và an cư khắp nơi ở trên khắp vùng Đông Bắc Ấn Độ. Thì sau 3 tháng thì các vị mới về để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, đã báo cáo lại những cái sinh hoạt trong 3 tháng. Câu chuyện về xung đột này là do Sa Di Châu Na bạch lại với Ngài A Nan, và Ngài A Nan đưa Sa Di Châu Na đến gặp Đức Phật, và nhân đó thì Đức Phật đã dạy pháp luật hoàng này. Chúng ta biết cái xuất xứ của cái pháp tu này là không phải do quý thầy, quý tổ hay là các huynh trưởng là viết ra, mà do chính Đức Phật giảng cái pháp này rất là quan trọng. Áp dụng cái pháp tu luật hoàng này là chúng ta sẽ được an lạc. Thứ nhất là thân hòa đồng trú, là thân hòa ở cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ đang ở trong chùa Trúc Lâm, ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Mấy bữa nay có lục đục gì không? Chưa bao giờ hết. Như vậy là mình áp dụng đúng. Cái đầu tiên là thân hòa đồng trú. Tối có ai lục gió không? Lục tối sớm kêu rộn rẹt, không ai ngủ được hết. Hả? Bản thân thầy có cái bệnh khó ngủ, mà chùa mình lại không có đủ chỗ, cho nên là thường tòa trụ trì là xếp 3 thầy và 1 Phật. Mà tối là có thầy thì ngủ được, mà có thầy thì không ngủ được. Có thầy là phải vác gối đi chỗ khác để ngủ. Thầy hay nói đùa, những người nào mà thiếu ngủ, những người nào mà khó ngủ là thiếu lòng từ bi. Cái này là trong kinh Phật nói, không phải thầy nói. Không ngủ được là thiếu lòng từ bi, và thiếu lòng từ bi tức là mất ngủ, mà mất ngủ là thiếu lòng từ bi. Tức là thiếu lòng từ bi như là mất ngủ. Thiếu lòng từ bi là nhân, mà mất ngủ là kết quả. Đơn giản là thôi. Cho nên bây giờ mà muốn ngủ ngon là phải có lòng từ bi. Tức là cái lòng từ của mình không có, cho nên là trước khi ngủ mà mình phải ban rãi lòng từ, phải tu tập lòng từ, phải thương yêu mọi người không có điều kiện đó. Có cái bà cái bà tu tập lòng từ, bà lên trước chánh điện, bà nói lời con xin phát nguyện là ban rãi lòng từ cho tất cả mọi người, nhưng mà chỉ trừ con vợ bé của chồng tôi thôi. Tức là ban rãi lòng từ nhưng mà cũng trừ ra một vài người, những người mà kia. Thì nếu mà tu tập lòng từ kiểu đó thì cũng là mất ngủ như thường. Cái lòng từ bi của mình là phải phủ trần lớp without condition, tức là tình yêu thương không có điều kiện được đặt ra. Như vậy là mình mới áp dụng được cái lòng từ. Mình yêu thương á, luôn luôn có điều kiện, phải không? Có điều kiện được đặt ra, mà nếu mà điều kiện mà không đáp ứng là mình quay mặt liền, mình chối bỏ liền, mình hấp hối liền. Thì thế gian này là như vậy đó. Và thế gian là như vậy cho nên mình mất ngủ thôi. Cho nên là thầy luôn nhắc nhở thầy là phải ráng mà tu, ráng mà tu để mà tối được ngủ ngon. Điều đó là thầy hay nói với quý ông, quý thầy và quý chú, vị nào nó mất ngủ đó. Quý ngài, chúng con và chúng ta là phải tu tập lòng từ, và phải trở lại cái lời dạy ban đầu của Đức Phật. Cho nên là thầy thấy mà đại chúng của trong ba ngày đây mình cũng mong là thầy rất là mừng và chúc mừng đại chúng. Tại vì thân hòa đồng trú là một cái điều căn bản mà Đức Phật đưa lên hàng đầu. Thân này là do gì? Do nghiệp, thù nghiệp hệ thọ thân mà. Vì cái thân này chúng ta có là do cái nghiệp chúng ta. Cái thân mà lùn, xấu hay là cao lớn, da trắng hay là da đen, mũi dọc dừa hay là mũi tẹt, mắt bồ câu hay là mắt hí, mũi sữa thì cũng tốt ha, không sao. Thầy quan hỷ cho các đệ tử đi thăm mỹ viện không sao hết, làm sao mà cho nó trang nghiêm thôi. Nói theo thầy trụ trì đây là làm cho nó trang nghiêm, nhưng mà phải cẩn thận ha, cẩn thận đi thăm mỹ viện phải cẩn thận. Là bởi vì nếu không khéo là tiền mất mà tật mang. Có nhiều đi thăm mấy viện thời gian là không còn cái gì hết á, là cái thân tàn ma dại. thà là thiên sử nhiên, ba chữ thôi, thiên sử nhiên, trời xa sao để vậy thôi. Cho nên đừng có bày đặt mà đi thăm cái việc mà tốn tiền, cuối cùng là đem cái khổ vào thân. Và đệ tử Phật thì không có quan trọng cái bề ngoài, vô tướng bất dụng tâm. Người ta nói là vô tướng bất dụng tâm, nếu mà cái hình tướng mình không có thì cái tâm của mình nó cũng không có. Cho nên là thầy hạnh tuấn ở đây nó rất là quan trọng về mặt hình tướng. Quý vị nhìn lên cái áo tràng đó, áo tràng của quý vị là vô tướng bất dụng tâm đó. Áo tràng là có cái logo của chùa của chùa Trúc Lâm. Nếu mà áo tràng không có logo là không phải là đệ tử Trúc Lâm. Là có nghĩa là sao? Có nghĩa là một hòn đá mà trúng hai con chim. Tức là nếu không có áo, tới đây mà không có áo tràng mà không có logo là xuống phòng phát hành thỉnh một áo tràng 20 đồng. Cũng rất là tuyệt vời ha.
Phòng đồng có mua.
Hai miệng hơi
25 đồng.
25 đồng. Nếu mà miễn phí thì thỉnh vài cái. Thầy nói là tháng này là do nghiệp, do nghiệp mà mình thọ cái phần này. Phụ nghiệp hệ thờ thân vị miễn hình lụy bẩm phụ mẫu chi di thể giải chúng di như cộng thành. Tức là cái thân này là do nghiệp báo, từ tinh cha từ huyết mẹ cho nên mới thọ cái thân này. Tất cả những cái nghiệp quá khứ nó tạo nên cái tấm thân này. Hữu thân thì hữu khổ, mà vô khổ thì bất thành thân. Tức là có thân thì có khổ, mà có cái khổ đó là do cái thân này. Có cái thân này là phải có những cái chuyện mà ăn, rồi mặc, rồi ngủ, rồi ở, rồi thở. Có đi lại, có ăn uống. Mà có đi lại, có uống là có phiền não khổ đau. Bây giờ thấy không? Mấy ngày nay mình đau khổ không? Thầy thấy khổ nhất là chú Thiện Quang. Thầy thấy khổ nhất là chú Quảng Thiện Quang. Tức là đầu tắt mặt tối. Lâu lâu thì thấy chú cũng là vác áo dài lên trên cái điện này ngồi nghe pháp, nhưng mà lên trên này cũng ngồi ngủ thôi. Tại vì mệt quá. Làm thị giả hầu hạ quý thầy, rồi hầu hạ quý huynh trưởng nữa. Sáng nay là chú đâu có lên công phu đâu. Chú ở dưới đó là nấu cà phê, nấu nước sôi được với cà phê. Nói, ủa sao chú lên con phu nói nó phải nấu cà phê cho mấy huynh trưởng. Bởi vì mấy huynh trưởng ngủ quá rồi, cho nên uống cà phê cho tỉnh để chúng nó lên nghe thầy Nguyên Tạng giảng. Cho nên là thầy nói, nơi nào mà có đi lại, có ăn uống là nơi đó có phiền não và khổ đau. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là mình làm sao mà mình giảm cái bớt ăn uống lại. Ngày hôm qua là ăn sáng tới 7 món. Ăn tới 7 món là làm sao mà không phiền não khổ đau được. Mình ăn thì không phiền não, mà cái người mà nấu rồi bưng lên rồi dọn xuống là phiền não khổ đau thôi. Cho nên là mình cố gắng đóng góp được cái gì ở trong cái việc mà hành đường đó thì mình đóng góp. Tức là ăn xong là mình quan hỷ dọn xuống và phụ với ban hành đường, giảm cái sự mà mệt nhọc của họ. Thầy rất là tội nghiệp cho các vị ở trong ban hành đường ở dưới ban trai sọt và các vị thị giả. Sở dĩ mà nó lục đục, nó thiền não là do những cái bình thường hàng ngày ở trong gia đình, là vợ chồng, rồi anh em, rồi con cái. Phần lớn là lo cho cái tấm thân này. Buổi sáng dậy là gia đình đông là mình phải get like. Có người vô trong phòng tắm ở trong đó tiếng đồng hồ. Nhất là đi hành hương, thầy đưa phái đoàn đi hành hương Ấn Độ ra, thầy rất là phiền não về cái điểm này. Tức là đi hành hương là hai người ở chung một phòng. Ví dụ như là nếu mà ở riêng một phòng á, là mình phải đóng tiền nhiều hơn, phải book khách sạn là một phòng. Cho một người thì nhiều hơn là cái đó là không có chấp nhận. Là cho nên là hai người ở chung phòng là phải thân hòa đồng trụ. Chùa thì ít toilet, ít phòng tắm, nhưng mà khóa tu thì đông. Cho nên là mình giảm hiểu cái nhu cầu cá nhân của mình lại, để mình dành cái thời gian, cái không gian cho người khác. Chứ đừng có đem cái phiền não này cho người từ cái tấm thân này. Đó, cho nên là trong kinh Kim Cang nói rằng là thân này như bèo bọt, mong manh có gì vui. Phật được Kim Cang thân còn bị vô thường hoại. Nhưng mà mình á, mình sợ nó hoại, cho nên là ngày nào mình cũng chăm chút, mình cũng là chăm sóc nó quá kỹ. Chính vì cái sự quá kỹ đó cho mình đem khổ đau đến cho người. Người xưa người ta nói là cư tắc chí kỳ kính, tức là phàm mà sống chung với nhau là phải có cái sự tôn trọng cung kính lẫn nhau. Người trên nói thì người dưới phải lắng nghe. Lắng nghe trước cái đã, còn cãi thì cãi sau. Chứ đừng có nói là cha mẹ vừa nói là con là cãi lại liền, hay là anh nói là em cãi lại liền, hay là huynh nói là đệ là cãi lại liền, là cái điều đó không nên. Mình có phải có cái sự tôn trọng, phải có tôn ti, có trật tự đàng hoàng thì ở trong chùa này nó mới hòa hợp được, ở trong gia đình này nó mới là trong ấm ngoài êm được. Chứ còn ở trong một gia đình mà không hòa hợp là bởi vì thân không hòa. Chén ăn rồi chén không rửa, nhà không quét, ngủ dậy là lái xe bỏ đi thôi. Ở chùa Trúc Lâm của mình, chùa Lâm của mình thầy nghe theo trì kể là ăn không rửa chén, hương đăng không làm, chùa không quét, và kiểu đó là làm sao mà sống được, làm sao mà thân hòa đồng trụ được, không thể nào chấp nhận được. Và ngay trong gia đình của mình cũng vậy. Cho nên con cái là phải vâng lời cha mẹ, cái đó là truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt. Còn dân tộc Mỹ thì mình không ý kiến. Dân tộc Mỹ thì không phải là văn hóa của mình. Tức là dân tộc Mỹ thì con cái có quyền không vâng lời cha mẹ, bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng đó là đối với người Việt của mình là sẽ là con hư thôi. Sẽ là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà thôi. Cho nên là con cái là từ nhỏ là cha mẹ phải uống nắng, cha mẹ phải có trách nhiệm đưa con tới chùa đảnh lễ Phật, lạy Phật và nghe pháp. Mà khi mà con qua tuổi mà trưởng thành rồi thì mình không ý kiến, mình theo văn hóa Mỹ. Nhưng mà dưới 18 tuổi là phải áp dụng theo cái truyền thống văn hóa Việt Nam. Quý vị quan hệ nghe lời thầy nói không? Tức là dưới 18 tuổi bất cứ ở nơi đâu trên thế giới này là phải áp dụng theo truyền thống Việt Nam. Phải áp dụng truyền thống này. Con cái mình sanh ra, nếu là mình xem mình là Phật tử là phải đưa con đi chùa, phải dạy giáo lý cho con. Tại vì mình có trách nhiệm sanh con là phải nuôi con. Đồng ý là cha mẹ sanh con trời sanh tánh, nhưng mà khi mà còn nhỏ là mình có cái trách nhiệm phải uống nắng con, để mà con đi theo đúng đường của mình. Chứ còn không mà mai mốt mà con đi lạc đường là mình ngồi đó mình ân hận. Nói ủa sao con đi lại lấy chồng Thiên Chúa, đi lấy chồng Hồi giáo. Tại vì lúc nhỏ mình không có huân tập, mình không có trao dồi tín ngưỡng, niềm tin, trí tuệ cho con. Bây giờ mình ngồi đó mình đau khổ không được, phải không? Cho nên cái đó là lỗi của mình. Mà tất nhiên là cũng do cái nghiệp báo của mình. Hiểu như vậy và biết như vậy thì mình sám hối. Phải sám hối và làm lại từ đầu đó, để mà nó thay đổi. Mình sám hối thì nghiệp nó tiêu, nghiệp nó diệt thì cuộc đời mình có đi lên được. Thân hòa đồng trụ này rất là quan trọng. Cho nên là giảm thiểu mọi cái nhu cầu của cá nhân để mà đem lại cái sự hòa hợp trong khi mình sống chung. Thứ hai là khẩu hòa vô tranh đó, cái lời nói hòa hợp, không gây tranh cãi. Cái này là mình phải áp dụng là ái ngữ và chánh ngữ để hoàn thiện cái phần là khẩu hòa vô tranh. Mình không nói lời độc ác, mình không nói lưỡi đôi chiều, mình không nói lời khiêu dịch, mình không nói dối. Cái này là cái giới thứ tư là vọng ngôn. Sở dĩ mà mình không hòa hợp được là bởi vì mình thích cách tranh cãi. Mình thích tranh cãi cho nên mình không hòa hợp được, phải không? Là bởi vì cái miệng mình hay nói rồng vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Ở trong gia đình, ở trong gia đình Phật tử, mình luôn luôn là đau khổ chính vì những cái lời nói này. Đâm bị thóc, thọc bị gạo, có luôn luôn là xảy ra ở trong ngôi chùa này. Ngôi chùa này là ngôi chùa Trúc Lâm, mà ngôi chùa này là tu viện Quảng Đức ở bên Úc Châu. Ngôi chùa này cũng là ngôi chùa Phật tổ ở Long Biên. Tất cả các ngôi chùa trên thế gian này, chứ đừng nghe thầy nói ngôi chùa này là ngôi chùa Trúc Lâm không nha. Mình phải hiểu rộng ra một chút. Thầy nói là nơi nào có nói năng, có đi lại, có ăn uống, có ngủ nghỉ là có phiền não khổ đau. Chỉ trừ khi là mình nhập cốc mình tu thôi. Cho nên các vị lạc ba tây tạng là phải đóng cốc tu 3 năm 3 tháng 3 ngày mỗi ngày các vị lạy 3.000 lạy. Sáng nay mình lạy có 15 lạy mà có người nó mỗi vô bố rồi. Các vị làm ma lạy một ngày là 3.000 lạy, 3 tháng các ngài lạy 100.000 lạy. Phải phát nguyện tu như các ngài như vậy thì mới là loại bỏ được phiền não và tiêu trừ được nghiệp chướng. Còn tu giống như tụi mình làm sao mà tiêu trừ nghiệp chướng được hả? Rất là khổ, rất là khó, phải không? Cho nên phát nguyện tu như các ngài. Các vị đi tới mà Bồ Đề Đạo Tràng ở Bốt Ghi Gia, nhìn thấy các vị lạc ma đây tạm họ tu tập để mà phát tâm Bồ Đề. Cho nên cái phần thứ hai này rất là quan trọng, khẩu hòa vô tránh. Hai cái lỗi mà mình thường mắc nhất là nói thiêu dệt, nói lưỡng thiệt và nói độc ác. Những cái lời nói độc ác là mắng chửi, là abuse, là dùng những cái ngôn ngữ độc ác nhất trên thế gian này để mà phun vào trong người đối diện của mình. Và những người nào mà không nói những cái lời nặng thì lỗ tai cũng là thỉnh thoảng cũng nghe những cái lời nặng, những cái lời nặng nề. Và mình không có nói nặng nhưng mà mình lại nghe nặng nề, là bởi vì cái này là cái nghiệp của chúng ta. Rồi kế ra nữa là mình hay nghe những cái trò vu khóc chụp mũ. Bây giờ là cái tình trạng nó xảy ra là cũng do cái này. Tức là mình bị chụp mũ là tức là mình đã từng chụp mũ người, phải không? mình bị vu khống, mình từng bị vu khống là mình đã từng vu khống người. Nên hiểu là như vậy. Hiểu như vậy để chi? Để mà mình an lạc trong cái khi mà mình bị chụp mũ, mình bị vu khống. Mình không phải đôi co, mình không phải lên tiếng. Để làm gì? Tại vì cái nghiệp này nó phải là trong cái thời hiện tại này mà trong quá khứ, nó phát xuất từ quá khứ rồi. Phải không? Có ai ngồi trong chùa Trúc Lâm này nó hồi từ xưa mà mới ra đời cho tới bây giờ chưa bao giờ bị người khác nói sau lưng không? Chắc chắn là có. Vị hướng thử thiết bị, hướng bị thiết thử, tức là cái đó là cái lời nói lưỡng thiệt, tức là mình từng là sử dụng cái lời nói là đòn sóc hai đầu để rồi bây giờ mình chịu cái nạn là vu khống hoặc là thiêu dệt. Thiêu dệt là những cái lời nói phù phiếm, lời nói là ý ngữ phù phiếm. Lời nói nhảm nhí là cái gì? Lời nói nhảm nhí là những bà mà ngồi lê đôi mắt, những ông ngồi hút thuốc đánh cờ tán dóc. Cái đó là nói phù phiếm, những cái lời nói không có giá trị, những cái lời nói vô vị, những cái lời nói không đem tới có ý nghĩa nào cả, nhưng mà mình ngồi nói hàng giờ. Những cái lời nổ, những người nào sanh ra gần Khoa Đặng Long Bình và liên vào cái dạng là ý ngữ, là đưa tới phiền não và khổ đau thì tội rất nặng. Cho nên là khẩu hòa vô tranh, cố gắng là im lặng là vàng. Cho nên là cố gắng đừng có nói chuyện nhiều. Khi mà rảnh thì kiếm sách mà đọc, noi gương theo Hòa Thượng Phương Trượng Trưởng Phái Đoàn. Lúc nào cũng đọc sách, lúc nào cũng đọc báo. Hòa Thượng ít nói chuyện. Thầy đi với Hòa Thượng như là hai thầy trò ngồi bên là mỗi người cầm quyển sách đọc thôi, chẳng có nói chuyện. Tại vì nói chuyện là phiền não. Nói chuyện là phiền não, cho nên là cố gắng đọc sách, là quán niệm, ghi nhớ những gì mà mình đã học, chứ đừng nói chuyện nhiều. Đa công là đa quán, nói nhiều thì mắc lỗi. Con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng, người ngu nó điều xấu là tự chém vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, điều chấp chứa bất hạnh, và bởi bất hạnh ấy nên không được an lạc. Với lời với ác ý chỉ trích các bậc thánh sẽ sanh vào địa ngục và chịu khổ đau tại đó. Cái đó là một bài kệ ở trong kinh là Tăng Chi Bộ, để mà cảnh cáo cho chúng ta mỗi người đều có một chiếc búa trong miệng này. Cho nên là tránh sử dụng chiếc búa này. Cố gắng ha. Cố gắng sử dụng. Tránh sử dụng chiếc búa này là mình sẽ hoàn thiện được cái khẩu hòa vô tranh. Nếu mà mình biết mình hay tranh cãi, mình hay tranh cãi thì cố gắng là nhớ lại lời Phật dạy. Thứ ba là ý hòa đồng diệt. Diệt này là vui, mỗi người mỗi ý. Cho nên Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Phải không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Cho nên là ở trong một cái thiên hợp á, kéo dài 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng. Cái gì Nam Mô Đại Thế Chí đi. Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Nhớ là cái bài giảng của Thầy Nguyên Tạng, cho nên ý hòa đồng diệt kết thúc sớm để mà hồi hướng công đức. thầy ngán nhất là các phiên hợp. Tại vì hợp á, 9 người 10 ít, cho nên là không có bao giờ mà hòa hợp được. Cái này là do đâu? Cũng là do nghiệp chúng ta. Mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi tâm, mỗi người mỗi ít, làm sao mà hòa được. Khi á, mình quyết định bất cứ một cái điều gì cho tổ chức của mình, cho gia đình Phật tử, cho chùa của mình, cho đoàn thể của mình, là mình hướng tới cái mục đích chung là đem niềm vui đến cho người, giảm bớt khổ đau của người, tránh phiền não cho người, là mình đồng ý thôi. Bao nhiêu là đồng ý. Nếu mà một cái quyết định là đưa tới sự khổ đau, sự chống trái là không nên. Mình phải nhìn tới cái đại cương để mà mình giảm bớt những cái tiểu tiết đi, đừng có đem phiền não tới cho nhau. Cho nên ý hòa đồng viên là như vậy. Đừng có mỗi người mỗi ý nữa. Mình về đây mình tu tập, mình đem niềm vui đến cho mình, và mình đem niềm vui đến cho người, chứ đâu phải mình về đây mình đem phiền não tới cho người đâu, phải không? Nhưng mà về đây là có chuyện à? Không thấy mặt người đâu, thấy mặt là có chuyện. Cố gắng là vượt qua cái này. Khi mà mỗi người mỗi ý là niệm Bồ Tát Đại Thế Chí ha. Nếu mà mỗi người mỗi tâm thì niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật theo Hòa Thượng Tịnh Không à, quý vị niệm thầy nghe không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là niệm theo cái tâm của Hòa Thượng Tịnh Không, tức là bốn chữ thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì mình quá lười biếng. Quá lười biếng là bởi vì niệm 6 chữ không được. Cho nên Hòa Thượng Quan Hỷ rút xuống, còn 4 chữ, bỏ 2 chữ đi, A Di Đà Phật. Niệm chút là lộn qua Nam Mô A Di Đà Bồ Tát. Có nhiều người niệm một thời gian cái lộn qua A Di Đà chưa có thành Phật, Nam Mô A Di Đà Bồ Tát. Rất là tội nghiệp. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Không bỏ 2 chữ Nam Mô, sám hối Phật trước rồi bỏ sau. Mình làm biến niệm Phật cho nên là Hòa Thượng phải làm cái máy niệm Phật giúp cho mình. Máy niệm Phật đó là phát minh của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng năm nay 83 tuổi, nhưng mà vì rồi bác sĩ thử máu ngài đó, cái hồng huyết cầu của ngài là giống như người 40 tuổi thôi. Là do đâu? Do công đức niệm Phật của Hòa Thượng. Cố gắng niệm Phật để mà tiêu trừ nghiệp chướng, để mà đưa tới cái ý hòa đồng diệt. Thứ tư là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu là cùng thọ giới, cùng tu. Giới thì có biệt giới và có thông giới. Biệt giới là dành cho các vị xuất gia. Tỳ kheo thì có 250 giới, tỳ kheo ni là có 350 giới. Sa di thì có 10 giới, Phật tử tại gia thì có 5 giới. Các vị mà thọ Bồ Tát giới thì có 10 giới trong và 48 giới khinh. Trưa nay là các vị thọ thập thiền thì giữ 10 giới. Trong này thì nói là biên giới là dành cho xuất gia, và thông giới là dành cho tại gia và xuất gia. Ví dụ như là Bồ Tát giới và thập thiền là thông giới. Thông là thông suốt, mở rộng, không có ngăn ngại. Tức là thông giới thì Bồ Tát và thập thiền là tất cả mọi người đều thọ, không có là một cái điều kiện được đặt ra ở trong cái việc mà các vị thọ Bồ Tát giới. Những người nào hiểu được, nghe được điều thọ Bồ Tát giới được. Không thấy nhưng mà nghe được và hiểu được là cho thọ Bồ Tát giới. Cho nên là trưa nay mà quý vị thọ thập thiền thì thuộc về thông giới, chứ không phải biên giới. Biên giới là các vị không được thọ giới của các vị xuất gia, trừ khi các vị mà phát nguyện xuất gia thì mới là cho thọ giới. Thì các cái giới mà mình đã thọ thì mình gìn giữ để mình thọ trì trong cái phạm vi của mình, cho nên gọi là giới hòa đồng tu. Tức là các đệ tử của mình hiện bây giờ đó, các Phật tử tại gia của mình là hay chỉ trích các tăng ni là vi phạm lên trên những cái luật khác, tức là không có giới hòa cùng tu. Thầy cho rằng một cái người mà đệ tử chân chánh thù thành không bao giờ chỉ trích, không bao giờ phê bình giới pháp của các vị tăng ni. Bởi vì sao? Bởi vì tăng ni thì có giáo hội, có tăng đoàn, thì các vị này vi phạm giáo hội sẽ tác pháp giết ma để mà mặc tận hoặc là xử trị. Cái này không phải là cái bổn phận của người Phật tử tại gia. Nhưng mà mình có quyền đề nghị lên, nhưng mà không có nên nặng lời chỉ trích hoặc là phê bình. Giống như là hiện tại ở Hoa Kỳ hay là ở hải ngoại, là người Phật tử tại gia ở Hoa Kỳ, ở các nước, ở phương Tây không có áp dụng cái thứ tư là giới hòa đồng tu. Giới là điền giải thoát, điền giải thoát tức là mình trì cái giới nào là mình được cái lợi thế giới đó. Quý vị hiểu không? Điền giải thoát. Mình thọ giới không sát sanh mà mình ăn chay trường, mình không sát sanh là mình giữ được cái giới này là mình được giải thoát. Mình không sát sanh thì mình sau này mình không có bị cắt, mổ xẻ, chiên xào, nấu nước. Phải không? Nói thì nghe nó lạnh lùng khổ đau ha, nhưng mà đúng là như vậy. Mình giữ được giới thứ nhất là sau này mình không có bị là đưa họ đưa đau vô cổ mình, họ không có chiên xào nấu nướng mình. Cái sự khổ đau, cái sự đau đớn của loài vật ở kiếp này thì cái sự đau đớn đó sẽ trở lại với mình ở mai kia bốn nọ. Cái chuyện nó rõ ràng thôi, nhưng mà mình giữ được cái giới đó là mình được giải thoát cái giới đó. Quý vị hiểu không? Thầy phải nói nhanh thôi. Kiến hòa đồng giải. Thứ năm, phần thứ năm là kiến hòa đồng giải. Kiến này là gì? Là con kiến hả? Kiến này là ý kiến, ý kiến, ý tưởng, cái nhìn, cái quan điểm, chánh kiến. Cái này là kiến hòa đồng giải, là những cái ý kiến được hòa giải cùng giải thích, cùng bàn bạc, cùng thảo luận. Những cái nhìn, những cái thấy, những cái quan điểm của mình là phải chia sẻ với mọi người, chia sẻ với mọi người, kiến hòa đồng giải. Những cái, mình học được cái gì hay, mình biết những cái điều gì gì hay, mình chia sẻ cho bạn của mình. Mình được xem là thiện tri thức mà lúc nào mình cũng bao gìn giữ, thấy chưa? Bao gìn giữ tư duy làm gì? Cái câu đầu là gì? Câu đầu cái câu đó là gì thầy quên? Ai nhớ? Hả? Không, cái câu trước nè, câu trước nè. Cái câu gì thầy? Cái câu đó rất là hay mà sao thầy quên?
Sáu cái là kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng duyệt, khẩu hòa đồng giới, hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ.
Không phải. Thầy hỏi cái câu thơ kia nè. Ai nhớ câu thơ này sao mà câu này thường nói lắm mà. Bo mà giữ tương dư làm gì nữa? Không ai nhớ chơi gì. Hả? Không nhớ câu trước hả? Để chúng mình chơi nhắc lại. Cho nên đó, cái kiến hòa đồng giải này là mình chia sẻ cái kiến thức, cái hiểu biết của mình đối với mọi người. Không phê bình, không chỉ trích, không lên án. Ở trong nhà thiền thì hay kể về cái chuyện là ngài Châu Lợi Bàn Đà Già đó. Châu Lợi Bàn Già là một vị đại đệ tử của Đức Phật. Châu Lợi Bàn Đặt, quý vị nghe cái chuyện này. Châu Lợi Bàn Đặt là ngài Châu Lợi là sư huynh mà ngài Bàn Đặt là sư đệ sư huynh này là cũng là anh em ruột luôn, thì là cùng đệ tử của Đức Phật tu ở Tinh Xá Kỳ Viên, tức là chùa Kỳ Viên ở thành Xá Vệ nước Câu Tắc La. Thì ngài Bàn Đặt thì rất là dốt nát, đần độn, tức là học trước quên sau, học sau quên trước. Ngài Châu Lợi thì rất là thông minh, người anh thì rất là thông minh, học một biết mười, còn người em là Bàn Đặt thì học một thì quên một. Thì sau ba tháng xuất gia thì ngài Châu Lợi thì đạt được kết quả rất là mỹ mãn, còn ngài Bàn Đặt thì không có học được một chữ nào. Cho nên là cái người anh nó thấy rất là xấu hổ, cho nên là đuổi em đi về, nói em đi về đi, ở đây anh xấu hổ quá, mặc dù là em là đệ tử Phật nhưng mà anh là anh ruột của em, cho nên là em làm anh xấu hổ mất mặt. Học như vậy không thuộc nhận, trong chúng người ta cũng xì xào, nói sao cái ông này ngu quá chừng, ngu như trâu, phát ngôn bừa bãi. Cho nên là ngu như bò, cho nên là đuổi ông Bàn Đặt để đi về. Thì ngài Bàn Đặt thì rất là thích tu, nhưng mà không biết cái nghiệp chướng gì mà bây giờ học không được. Học cái bài kệ Chư Tôn Đức dạy là chư ác mà tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỹ thì chư Phật giáo. 4 câu 16 chữ mà không thuộc, học trước quên sau, 3 tháng trời học không thuộc. Bây giờ học thử coi. Học thuộc coi 3 tháng mình thuộc không? Nếu mà mình không thuộc là mình giống như ngài Hoàng Đạt đó, để biết là Hoàng Đạt. Thì ngài Châu Lợi mới đuổi đi, mới đuổi về. Mới đuổi về thì ngài cũng vác vali ra đứng trước cổng thôi, cho không đi về. Tại lưới tiết thì Đức Phật mới xuất hiện. Đức Phật mới thấy thương, cho nên là nói: ủa sao con đi về? Nói là anh con đuổi con về, nói, ở đây là mất mặt bầu cua quá. Cho nên là Đức Phật an ủi, nói là không sao, tất cả đều là do nghiệp trước thôi, cho nên là ta cho con ở lại. Nhưng mà bây giờ ta dạy con là học 4 chữ thôi, phất trần trường cấu. Từ đây về sau con học 4 chữ thôi, phất trần trường cấu, tức là phất trần là phủi bụi, trường cấu là trường dơ, phủi bụi trường dơ, phủi bụi trường dơ, phất trần. Nhưng mà ngày mấy ngày đầu ngày đọc là phất trần, tức là quên chữ trường cấu. Đọc chữ trường cấu là quên chữ phất trần. Đọc chữ phủi bụi thì quên chữ trường dơ. Đọc câu trước là quên câu sau mà không biết tại sao, không biết tại sao mà cứ quên hoài. Nhưng mà mấy ngày sau, nhờ cái sự mà kiên tâm trì trí đó, cho nên là chỉ vài ngày sau, một tuần lễ sau là ngài đắc quả A La Hán. Tức là bao nhiêu nghiệp chướng sâu dày trong quá khứ tới bây giờ nó bùng vỡ, và ngài đi thẳng tới quả vị A La Hán luôn. Phải nói là khủng khiếp, và được tôn vinh là Châu Lợi Bàn Đà Già. Ở trong kinh Di Đà mà quý vị tụng mà cái danh hiệu ngài đó là nhân vật đặc biệt đó. Và Đức Phật ở trong kinh điển nhắc tới ngài Châu Lợi Bàn Đà Già rất là nhiều. Là ngài là bởi vì sao? Đức Phật kể lại cái quá khứ của ngài là bởi vì trong kiếp trước đó ngài hay phê bình hay chỉ trích những người nào học hỏi mà yếu hơn ngài. Trong nhiều kiếp về trước, ngài là người rất là thông minh, nhưng mà hay chỉ trích, hay phê bình, hay lên án những người mà thiếu học, thất học. Cho nên do cái nghiệp báo đó mà kiếp này đồng độn tới 500 đời. 500 đời là luôn luôn không biết chữ, không học được một chữ nào hết. Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng trong cái việc mà phê bình chỉ trích. Cho nên tốt nhất là đừng bao giờ phê bình. Võ Hồng nhà văn ở Nha Trang đó, nói một câu mà thầy nhớ mãi là: người thế gian đó, người ta hào phóng lời chỉ trích mà búng xỉn tiếng khen. Mình có bao giờ mình mở miệng mình khen ai đâu, phải không? Cho nên là phải cố gắng. Mình học Phật rồi thì mình tán dương người, ca ngợi công đức của người. Còn những cái phiền não, những cái là xấu xa của người thì không phải là cái chuyện của mình. Cái chuyện đó chuyện của họ, và để cho họ mình góp ý xây dựng thì được. Tất nhiên góp ý xây dựng để mà họ tốt lên, chứ đừng có phê bình chỉ trích, nhất là giữa đám đông. Cố gắng đừng có đem lại cái sự khổ đau cho người qua cái sự chỉ trích của mình. Lợi hòa đồng quân, lợi hòa đồng quân, tức là lợi, những cái lợi lạc thì được chia đều cho đại chúng. Ở trong chùa thì chia đều cho chúng tăng, và trong gia đình Phật tử thì chia đều cho từ gia trưởng cho tới anh vụ. Ở trong đại chúng, ở trong gia đình cũng vậy. Một cái tài sản cha mẹ để lại là phải chia đều cho con. Nếu mà không chia đều thì con sẽ là đâm chém lẫn nhau. Hiện bây giờ ở Việt Nam mình thì giá đất là lên rất là nhiều, và đâm chém nhau cũng rất là nhiều. Rất là những cái chuyện rất là đau lòng. Cho nên là lợi lạc phải là đồng quân. Lợi lạc mà không đồng quân là khổ đau và có thể chết người. Cho nên là thầy nói rằng những đệ tử nào mà có tu là phải để lại di chúc. Các vị là học cái bài này xong là phải để lại di chúc. Về chiều nay về là điện thoại luật sư làm di chúc liền. Có bao nhiêu tiền là ghi xuống. Nếu mà không muốn ghi thì gửi cho thầy giữ không sao. Cho nên lời hòa mà không chia đó thì phiền não khổ đau. Tóm lại đó, là ba nghiệp mình thanh tịnh á, mình sẽ áp dụng được cái pháp luật hòa này. Dùng tu tịnh độ, tiên tu tịnh nghiệp. Quý vị ghi bài kệ này xuống này. dục tu tịnh độ, tiên tu tịnh nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh, tịnh độ khả thành, tam nghiệp bất thường, tịnh độ vô nhân. Hả? À, dục tu tịnh độ, tiên tu tịnh nghiệp. Hả? Dục tu tịnh độ, tiên tu tịnh nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh, tịnh độ khả thành, tam nghiệp bất thường, tịnh độ vô nhân. Tất cả mọi người ở đây đều tu tịnh độ niệm Phật để mà bản sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, mà mình tam nghiệp mình không thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh thì đồng Phật vãng tây tây phương. Tam nghiệp này không thanh tịnh, thân hòa không đồng trú, khẩu hòa vô tránh. Quý vị hiểu không? Tam nghiệp này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khẩu nghiệp là có vận ngôn, có ý ngữ, có lưỡi thiệt, có ác khẩu. Thân nghiệp thì có sát sanh, có trộm cắp, có tà dâm. Và ý thì có tham lam, có sân hận và si mê. Cho nên trưa nay mình thọ thập thiện, mình thọ mấy cái điều này. Tức là thập thiện là gì? Là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Cái đó là 10 cái điều thiện. 10 cái điều thiện này hoàn thiện là mình sẽ hoàn thiện được cái bài luật hòa này. Cho nên phải cố gắng là tu tam nghiệp. Và thứ hai nữa là tu pháp nhẫn nhục để mà hoàn thiện cái luật hòa này. Nếu mà mình ở trong cái một cái gia đình mà luôn luôn là xào xáo, luôn luôn là to tiếng lớn lời, luôn luôn là cãi vã thì mình phải tu cái gì? Phải tu nhẫn nhục thôi. Nói theo thầy Hạnh Đức hôm qua là phải cắn răng mà chịu đựng thôi. Mà nếu mà không có răng thì làm gì cắn được. Cho nên là không có răng thì phải mượn pháp tu nhẫn nhục để mình áp dụng, phải không? Mình nhẫn nhục để mà mình vượt lên trên những cái khổ đau, những cái khổ đau tầm thường của thế gian này, mình hướng tới cái mục đích cao thượng hơn. Cõi này là cõi tạm, cõi này là cõi tạm. Đừng có xem cái cõi này là cõi thiền để rồi mình đau khổ. Mình làm như là cái cõi này là cái cõi thiền, cho nên là mình đấu đá nhau, mình đem cái phiền não cho nhau. Tất cả những cái pháp mà thầy vừa nói đây là toàn là những cái phiền não trong cái đời sống hàng ngày của mình. Do đâu mà mình có phiền não là bởi vì tam nghiệp mình không thanh tịnh. Mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tập, mỗi người mỗi khác. Cho nên đưa tới phiền não khổ đau cho mình và cho người. Cố gắng làm sao tam nghiệp này thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Cái đó là cái điều thầy muốn gửi gắm đến cho quý Phật tử ở trong cái buổi giảng pháp hôm nay. Thời gian ở trong cuộc đời của mình còn rất là ít. Nhất đáng vô thường đạo, phương tri hiển mộng thân, vạn ban tương bất khứ, di hữu nghiệp tùy thân. Tức là một sáng vô thường đến thì mới hay thân này là hiển mộng. Tất cả mọi thứ đều bỏ lại hết, chỉ có nghiệp theo mình. Cái đó là cái mục tiêu mà chúng ta phải hướng tới. Chúng ta đừng có bám víu trên những cái vặt vãnh trong cái đời sống hàng ngày, ăn mặc ở ngủ thở mà mình mất thời gian, rồi mình đem cái phiền não đó cho mình và cho người. Cho nên là cố gắng áp dụng là thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, ý hòa đồng giả, lợi hòa đồng quân. Cố gắng áp trì những cái giới pháp mà mình đã học, đã thọ để mà áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu mà mình làm được như vậy thì chúng ta sẽ được an lạc và hạnh phúc ngay trong đời sống này. Và đời sống này an lạc thì đời sau cũng được an lạc. Cho nên là cầu chúc quý Phật tử chúng ta có một cái đời sống an lạc, hạnh phúc và áp dụng đúng cái pháp luật hòa này, biến cái pháp luật hòa này vào trong đời sống hàng ngày của mình để mà chúng ta được an lạc, hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều hôm nay đó sẽ có 2 tiếng đồng hồ để giải thích các cái điều thắc mắc. Thầy biết rằng đó, các cái buổi giảng chúng ta chỉ có 1 tiếng đồng hồ, cho nên là trong cái thời giảng đó đại chúng sẽ có những cái thắc mắc. Cho nên là từ đây cho tới chiều quý vị ghi xuống những cái tờ giấy, bỏ vô trong cái thùng. Bác Thiền Hiếu kiếm cái thùng, bỏ câu hỏi đó, ghi câu hỏi, có thể là ghi tên và không ghi tên cũng được. Thì chiều 2 giờ quý thầy bắt đầu sẽ có một cái buổi trà đàm và bắn đáp, vừa uống trà và vừa tâm sự với nhau, giải đáp những cái thắc mắc của đại chúng ở trong 3 ngày qua. Rồi giải đáp xong thì chúng ta xuống làm bài trắc nghiệm, tức là giải đáp xong là thôi trắc nghiệm chi nữa. Phải không? Đó là cũng là cái kế hoạch của thầy Hạnh Tuấn ha. Nhưng mà cũng vui thôi, không sao. Cho nên là thầy nhắc lại là từ đây tới chiều mà các vị nào thắc mắc từ đây tới 2 giờ thì quý vị ghi xuống cái tờ giấy rồi bỏ vô trong thùng để chiều quý thầy là giải thích thôi. Dạ, như là Phật. Chúc đại chúng một ngày cuối cùng mà an lạc và tinh tấn. Dạ, như là Phật. Nguyện